Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Luyện Yêu, sáng tác Hoàng Mặc Kỳ, được phát trên thegioiaudio.org, chương 2. Công việc giống như người tình, tâm trạng thất thường làm sao hầu hạ. Thẩm Minh Kiệt trông thấy Thẩm Đình, bất giác mở to hai mắt nhìn chăm chăm một lúc. Rõ ràng anh không rất kinh ngạc, hôm nay cô mặc chiếc váy bohemian điền thân hai màu có nhiều họa tiết, trông rất khác so với lúc gặp hồi cuối tuần. 3 giây sau, anh tỏ vẻ như không nhận ra rồi chuyển ánh mắt sang hướng khác. Thẩm Đình vừa nhìn thấy anh là cơn giận đã dâng lên, nhóc con phải đặt ra để già đời với chị à. Khi chị đây làm văn 890 thì cậu vẫn còn đang học AOE kìa. Có điều màu tím khó mặc thế là sao anh ta có thể mặc đẹp vậy nhỉ? Năm đó tao hiểu đi vì Thẩm Đình cười chiếc áo tím của cô và trong một tháng gầy đi 5 cân. Thẩm Đình, mày đừng nghĩ ngợi mông lung nữa, mau nghĩ cách mà lo cho bản thân mình đi. Tính tình anh ta hẹp hòi như vậy, công việc sau này hẳn sẽ nhiều phiền phức nơi không đếm xuể. Nhưng cô đã làm công việc này 5-6 năm rồi, không đầu tư tâm huyết thì cũng đã đầu tư thời gian, đâu thể cứ nói đi là đi được. Mọi người là một lần nữa vì tổng giám đốc mới mà tập trung phòng họp. Thẩm Nhân Kiệt giới thiệu qua loa về bản thân, sau đó giới thiệu sơ về cộng sự của mình. Đây là Tạ Huyền, phó tổng giám đốc nhân sự mà tôi mượn từ tập đoàn về đây, anh sẽ hỗ trợ công việc của tôi ở đây trong nửa năm. Tạ Huyền cùng tầm tuổi Thẩm Nhân Kiệt, răng trắng môi hồng, da dáng bạch diện xinh xinh, tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm đến phó tổng giám đốc nhân sự, chắc hẳn quan hệ giữa hai người phải mật thiết lắm. Anh sẽ cười như con gió xuân thổi qua. Chúng ta đều là những người trẻ, làm thành một đội đoàn kết là tốt nhất, gọi tổng tiết này nọ thì xa cách quá. Bây giờ, tấm biển quảng cáo nào rơi xuống cũng kẻ chết được 3 ông tổng. Thật sự nghĩ, ở đây có ai quen thân với cậu à, nguyên mồm nó không có cái gì nhất. Dân nhân tự giặt một đám mày mặt gầy mỏ nhọn ăn không ngồi rồi, cô bây giờ đang giận cá chấm thớt. Đến lượt nhân viên tự giới thiệu, cô nhồi chuyện bí cảnh đáng yêu là người đầu tiên xung phong lên tiếng. Chào tổng giám đốc, chào phó tổng ta, em tên là Vương Nghi Băng. Tuy rằng em chỉ là một nhân viên lễ tân, nhưng em luôn ôm một hoài bão to lớn, em ước mơ được trở thành hoa hậu hoàn vũ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô rồi nói, tôi nhớ bên ngoài nhà vệ sinh đều có gương cả. Cô nhiều chuyện hớn hở vỗ tay, cười tránh khách sở hứng. Tổng giám đốc, anh hài hước thật, ở đó đèn sáng lắm, em quả thực rất thích tấm gương đó. Rõ ràng tưởng rằng đó là một lời khen. Thật đúng là người càng đơn giản càng tốt. Có điều trên thực tế vui nhiều kết quả là rất xinh đẹp, cho nên không thể trách cô không phản ứng kịp. Nhưng trong mắt anh ta có đẹp nữa chắc cũng chẳng tác dụng gì. Tốt quá, anh ta không chỉ độc miệng với mình và với ai cũng vậy, thực hiện kẻ thù của toàn dân rồi. Lý Tài Linh, anh khoe của phòng kế hoạch từ giới thiệu. Lý Tài Linh vốn thích khoe mẽ, khoe tiếng Anh, khoe đôi giày xịn, thích ra vẻ hơn người. Mỗi lần tra từ lại đều dùng thang hy đại từ. Đại tự điển đều đến là mệt mỏi. Tuy nhiên công việc của bộ phận kế hoạch anh ta làm rất tốt. Tôi là Lý Gia Minh ở phòng kế hoạch, các anh có thể gọi tôi bằng tên tiếng Anh là. Thẩm Nhân Kiệt ngắt lời. Tên chẳng qua là ký hiệu, tôi chỉ biết có một, tôi đi học ở Mỹ còn không có tên tiếng Anh. Lý Gia Minh sành điệu chưa người nhận ra rằng trước mặt vị tổng giám đốc đáng ghét này, anh ta chẳng sành điệu chút nào. Cố Đen và Thẩm Đình cũng lần lượt từ giới thiệu, rõ ràng anh ta không định nhận ra Thẩm Đình. Đây cũng chính là điều mà cô mong muốn. So với bị mất mặt trước mọi người, thà rằng để giang hồ quên tiếng còn hơn. Tạ Huyền mới là người lên tiếng. Chị Thẩm Đình là người lớn tuổi nhất ở đây sao? Trông cứ như mới 25 ấy. Chị thật biết dưỡng da quá, trắng mịn như sứ ấy. Hai người này có thật là một phe không đây? Phong cách sao mà một trời một vực vậy? Chỉ nhờ một câu nói mát tai này thôi, Thẩm Đình đã xá miễn cho anh ta cái tội vốn bị cô quàng vào. Phụ nữ ở lại thiên về thính giác, ai ai cũng muốn nghe lời hay cả. Kỳ thực Thẩm Đình trời sinh dáng nhỏ da trắng nên trẻ lâu, nhưng tuổi tác rành rành ra đấy cũng không thể không thừa nhận. Tạ Huyền, hôm nay cậu không mang kính sắt tròng à, hơn nữa đổ sứ để càng lâu càng có giá trị. Thẩm Nhân Kiệt nhìn Thẩm Đình châm chích. Thẩm Đình thấy một luồng chân khí cuộn lên từ huyệt đan điền, khó khăn lắm mới nhìn lại được, cô cố nặn ra một nụ cười để phản công. Tổng giám đốc thật hiểu biết nhiều quá, tôi thực sự vui thay cho chủ tịch hội đồng quản trị. Ý nghĩ thật của câu này là tôi vui thay cho bố mẹ cậu. Nữ thần ưu sầu Mai Thu Vũ từ khi vào công ty làm biên tập đến nay luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cô luôn rất u buồn, một nỗi buồn u buồn rất văn học. Nhưng nỗi thương cảm ấy của cô cứ như trường giang hoàng hà quanh năm cuồn cuộn dạt dào. Cho sông Hoàng Hà còn có lúc ngừng chảy, nhưng nỗi buồn thương của cô thì miên man đến vô tận. Tôi tên Mai Thu Vũ, Thu Vũ, mưa thu chính là chân dung của cuộc đời tôi, vẻ đẹp ngắn ngủi và sự lạc lõng vĩnh hằng. Tôi muốn... Thẩm Nhân Kiệt cau mày ngắt lời cô, đừng ôm mãi tâm trạng bi kịch, lúc nào cũng muốn tranh đấu với số phận như thế, dễ mắc bệnh nan y lắm. Sau khi vua nhiều chuyện, anh khoe hố đen thẩm đình nữ thần ưu sầu, và hết thảy những người sau đó bị mượn lưỡi độc địa của Thẩm Nhân Kiệt truy sát và bắn tỉa, đến lượt giám đốc Đài Loan thị chọc lên đài. Vua nhiều chuyện tưởng cứ thay gã giới thiệu như mọi khi, bởi giám đốc Đài Loan địa vị tôn quý sao có thể làm chuyện hèn kém như tự giới thiệu chứ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn vua nhiều chuyện, cô biết rõ giám đốc hơn chính bản thân anh ta sao, tôi xưa nay thích nghe chuyện đời của người khác cho nên rất muốn nghe giám đốc tự kể, tin chắc rằng sẽ sống động hơn. Giám đốc Đài Loan không chút e sợ, tỏ rõ khí thế không xem thằng nhãi danh này ra gì. Thực ra lý lịch của tôi rất đơn giản. 29 tuổi tôi đã làm giám đốc điều hành của Ogilvy và Mazer. Tôi từng đứng đầu nhóm chiến lược tranh cử của thị trường Đài Bắc, vân vân. Tôi làm được như vậy là nhờ vào cái đầu của mình. Thứ mà xã hội ngày nay cần là bộ óc chứ không phải bàn tay. Tôi sớm đã hiểu được đạo lý này, bởi vậy nên những đồng nghiệp cũ chưa hiểu được đạo lý này của tôi đến giờ vẫn chỉ là những nhân viên thiết kế quèn mà thôi. Có thể nói xã hội không công bằng sao, nên nói xã hội là thực tế nhất, năng lực đến vị trí nào thì có thể lên vị trí đó, các người có hiểu không? Nói nghe còn hay hơn cả hát, hoàn toàn có thể sánh ngang với một đoạn khoái bản thiên tân. Người muốn làm nhân viên quản lý cấp cao nếu không có năng lực thì chí ít cũng phải biết đến chiêu nịnh trên nạt dưới. Giám đốc Đài Loan ta hoa khá nhiều triết lý tân tiến và khái niệm quốc tế. Sau đó gã kể lại quá trình làm việc của mình từ rất nhiều công ty nước ngoài đến các tạp chí danh tiếng của Đài Loan một cách sống động như thật. Bản lý lịch này mỗi nhân viên đều thuộc nằm lòng và cũng phần nào đoán được độ chân thực của nó. Thật sao, đời người thật may rủi khó lường, anh từng làm giám đốc trong một công ty quảng cáo tầm cỡ quốc tế thuộc 4A. Hiệp hội các công ty quảng cáo Mỹ. Tại đã kinh qua nhiều tòa soạn danh tiếng vậy mà sau cùng lại rời Đài Loan đến đây. Thẩm Nhân Kiệt nhướng mắt nhìn gã, mắt anh lên tia diễu cợt. Giám đốc Đài Loan mặt không biến sắc, dõng dạc nói. Bởi vì tôi bây giờ không cần danh lợi nữa, những thứ đó tôi đều có cả rồi. Chủ tịch xem trọng tôi nên tôi mới đến công ty này. Mục tiêu của tôi rất đơn thuần là muốn thay đổi công ty. Do đó tôi luôn ra sức giúp công ty loại bỏ tính bản địa để trở thành nên quốc tế hơn. Đây cũng là điều mà chủ tịch mong muốn tôi có thể giúp ông. Trong thật có giả, trong giả có thật, chủ tịch mỗi lần hạng gấu đến công ty quả thực khá cung kính với giám đốc Đài Loan, bởi giám đốc Đài Loan sớm đã nhìn thấu tính cách của chủ tịch. Anh càng cao ngạo, chủ tịch càng cảm thấy anh có tài. Anh càng phê bình công ty, chủ tịch càng thấy công ty cần anh cứu vớt. Cho nên ông cố nhịn sự chiêu ngươi của giám đốc Đài Loan, chìm đắm trong ảo giác khoan dung mến tài của riêng mình. Có chủ tịch chống lưng, gã còn lo gì nữa. Còn Thẩm Nhân Kiệt đây lại giống như thiết diện phán quan, tựa hồ nhìn thấy mọi lỗ hổng trong từng lời nói dối của gã. Đám nhân viên ở hiện trường chỉ nhìn thấy hai vị đao tới kiếm đỡ, tia lửa cứ xèn xẹt bắn ra tứ phía. Thẩm Nhân Kiệt hờ hững tiếp lời, thấy xem ra giám đốc Trần còn phải tiếp tục cố gắng rồi. Sau đó anh chuyển ánh mắt nhìn về phía mọi người, thì thực cuộc họp hôm nay ngoài để mọi người làm quen với nhau, quan trọng nhất là để thông báo cho mọi người một tin. Theo tôi thấy, tạp chí chúng ta đang ở vào tình cảnh bắt buộc phải thay đổi, cần mọi người ra sức điều chỉnh lại mục tiêu và phương thức kinh doanh. Mọi người để suy nghĩ kỹ mục tiêu và thị trường của tạp chí, ngày mai mỗi người đều phải phát biểu ý kiến của riêng mình. Cái gì? Mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc đến mức nhãn cầu muốn kháng lại, được hấp dẫn, băng ra khỏi hốc mắt. Có vấn đề gì sao? Thẩm Nhân Kiệt quét cái nhìn qua hiện trường. Anh Kha lấy dũng khí hỏi, tạp chí chúng ta đang làm rất tốt, tại sao phải thay đổi? Nhóm đối tượng mà chúng ta nhắm tới rất rõ ràng, nếu thay đổi sẽ dễ làm mất lòng độc giả cũ. Hơn nữa hiện nay đang khủng hoảng kinh tế nên ta không chạy hợp lẽ thôi. Không ngờ các anh chị cũng có độc giả cũ cơ đấy. Tính cầu tiến các anh chị quả thật có hạn. 189 hạng 2, hạng 3 trong nước mà bảo là tốt. Ngành báo tỉnh ta lạc hậu nhất khu vực duyên hải là điều ai cũng biết. Mà cho dù có tốt nhất trong khu vực thì sao? Định làm thành đặc sản địa phương để bán cho khách du lịch chắc. Khủng hoảng kinh tế không phải là nguyên nhân để không thay đổi, mà nên là nguyên nhân để thay đổi mới đúng. Chuyển ngược dòng nước, không tiến là lùi, không hiểu sao. Trong lòng Thẩm Đình coi khinh vì tổng giám đốc đang khoe thành ngữ kia. Tôi không hiểu, vậy rốt cuộc anh định thay đổi thế nào, tổng giám đốc? Tổng giám đốc khẽ nhếch miệng cười. Việc ấy nên do các anh các chị nghĩ ra, nhà văn lớn à. Ừ, có gọi tôi là mẹ cũng vậy thôi. Trong lòng Thẩm Đình đã cẩu đầu chạm dành cho riêng anh ta rồi. sau khi tổng giám đốc rời khỏi, giám đốc Đài Loan không muốn tụ tập với đám người hèn kém này nên cũng đã về văn phòng. Những người còn lại bắt đầu bất bình. Ông tướng nhà trời này muốn bày trò ra vẻ gì chứ? Mới ngày đầu đến đã muốn xử tạc chí chúng ta. Thần kinh, đừng hòng tôi để ý đến anh ta. Tình hình tạp chí chúng ta làm sao mà biến thành tạp chí mang tính toàn quốc được chứ? Lại thêm một kẻ tay mơ, lãnh đạo dân trong ngành. Tên này có phải uống nhầm thuốc rồi không? Cán bộ mới khác đến đều mời tạo cơm, tạo quan hệ trước. Đâu có như thế này, tự cho mình là đúng cũng được đi. Còn cắp súng đeo gươm châm chích mọi người, thứ đạo đức gì đây? Thẩm Đình thông qua hiện tượng để nhìn thấy bản chất. Một cậu nhóc con, chắc là tuổi trẻ, khí thịnh mất cân bằng nội tiết. Quên mất giới thiệu, người trong công ty đặt cho cô biệt hiệu là Hoàng hậu Ác Khẩu. Nay có vua Ác Khẩu Thẩm Nhân Kiệt giáng lâm, cô xem như có thể êm thấm về hưu rồi. Những người trong phòng họp bàn tán không ngừng, phát chất đậu nào như bầy ong vỡ tổ. Đây là sở trường của Thẩm Nhân Kiệt, sẽ lay động trước cánh trong một nhóm người để sau đó tạo nên một trận cuồng phong. Trong lòng Thẩm Đình cũng thừa nhận tạp chí của họ quả thực đang ở một trạng thái dở dở gương gương, giống như đậu phụ trộn qua nước ấm, dễ ăn nhưng vô vị. Tuy nhiên chuyển đổi là một việc rất nguy hiểm. Trong phần lớn trường hợp chỉ có thể làm tình huống xấu đi, huống hồ tình hình ngành tạp chí vốn đã không sáng sủa gì. Về đến chỗ ngồi, cô vắt óc suy nghĩ cho xem rốt cuộc nên thay đổi hay không. Muốn cho ra ngọn ngành, câu hỏi này chắc phải lần đến cả Chu Dịch. Sao chổi à, cậu mới đến đã toàn làm khó chị thôi. Thẩm Nhân Kiệt muốn xem hồ sơ của từng nhân viên một. Trong các công ty truyền thống, quảng cáo thì danh trại, sắp đúc, quân binh nước chảy, nhân viên qua nửa thuộc hàng trẻ tuổi nhất, tính lưu động cũng cao nhất. Vị trí lễ tân càng không phải nói, cho nên có nhiều hồ sơ sau khi chuyển giao bị thất lạc. Tòa sản của họ do đãi ngộ tương đối tốt nên đội ngũ nhân viên khá ổn định, nhưng vua nhiều chuyện cũng phải mất một giờ mới tập hợp đủ hồ sơ, rón rén đến trình cho bạo chúa trong đền thờ. Thẩm Nhân Kiệt lật qua hồ sơ, sau đó nhìn vua nhiều chuyện bằng ánh mắt lạnh lùng. Đây là hồ sơ cô mất một giờ đồng hồ để chuẩn bị à? Vua nhiều chuyện e rẻ ngước mắt nhìn anh, người nhiều chuyện như cô cũng biết vị tổng giám đốc này không dễ trọng giận. Hồ sơ cũng khó tìm lắm, cứ như chị Thẩm Đình, làm ở đây 5-6 năm rồi, khi ấy em còn đi học, việc này cũng không trách em được. Thẩm Nhân Kiệt thấy đầu óc của cô này bị truyền thông làm tổn thương quá nặng, nên vẫn đang ở trạng thái sơ sinh, anh dừng giọng rưng rưng, hỏi cô, thế cô đưa hồ sơ xin việc lúc đó của họ cho tôi làm gì, để họ ứng tuyển lại à? Tiểu thư à, là một phụ nữ chuyên nghiệp, ngoài bộ ngực ra cô biết còn cần cái gì nữa không? Là bộ não đấy, hiểu không? Vô nhiều chuyện vô cùng tức giận, vô cùng ấm ức, rõ ràng cô có cả hai thứ ấy mà. Tạ Huyền ngồi cạnh bên thấy bực nhất là cái miệng độc địa lạnh lùng của Thẩm Nhân Kiệt, liền tìm cách cứu vãn tình thế bằng một câu bông đùa. Có ngực đã là hiếm có lắm rồi, chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, cậu xem có mấy ca sĩ thi idol còn không có cả ngực. Vô nhiều chuyện hòa khóc, nước mắt tuôn rơi xối xả như trận mưa bão sau cơn mưa. À, trận mưa sau cơn bão. Cô nức nở. Các người sao có thể như vậy chứ? Các người sao có thể như vậy chứ? Trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ của giai cấp địa trị, cô đẩy cửa vừa khóc vừa chạy về chỗ ngồi. Vừa lúc Thẩm Đình đi ngang qua, nhìn thấy cô lễ tân đang nước mắt ngắn dài vội tới an ủi. Cô nức nở không nói rõ nguyên do, nhưng Thẩm Đình cũng đã đoán được vài phần. Ngay cả cô cũng từng bị anh ta chọc giận đến sôi gan, huống hồ gì là cô bé lý lắc mới bước ra xã hội này. Trong văn phòng, Tạ Huyền cười cười khuyên Thẩm Nhân Kiệt. Người anh em à, cậu bây giờ không còn là cậu học trò mà đã là tổng giám đốc rồi đấy. Tính tình như vậy, phần lòng bao nhiêu người rồi mà vẫn không sửa. Cậu nhất định phải để người quen làm phản, người thân xa lánh mới thôi. Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt nói. Sở Thành giống như cậu à? Có thể Sở Thành bạn tốt với anh ta, đương nhiên Tạ Huyền đã có sẵn thuốc giải độc. Anh nói qua kẽ răng, cậu có ý gì hả, tuy nhất cũng được hâm mộ hơn cậu. Đúng vậy, đừng những cô gái trẻ ngu xuẩn, hời hợt, phù phiếm hâm mộ. Vì vậy, tôi nhắc phải ăn nói kiểu gì thế? Tại sao các người không nói thật, con người vốn có nhiều khuyên khiết, khuyết điểm, chân tướng quả thực là như vậy, tại sao các người không chỉ tự mình trốn tránh, mà còn bắt tôi giúp các người che giấu, dùng lời nói dối để ca ngợi ca các người? Nói vậy cũng không phải, trước kia khi phải đối diện với sự thật tàn khốc, chẳng phải cậu cũng đã chạy trốn đây thôi. Tạ Huyền có hơi tức giận nên đã thẳng thừng vặc lại. Thế là đến lượt Thẩm Nhân Kiệt lặng im, vẻ mặt không chút biểu cảm. Một tiếng đồng hồ sau, tổng giám đốc trong đền thờ cho gọi đích danh Thẩm Đình. Cô ngao ngán nghĩ đến việc sau mỗi ngày đi làm đều phải nhìn mặt anh ta, nghe tiếng anh ta quen dùng giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, dễ nghe của mình để nói ra vô số những lời cay độc khiến người ta không thể nào bác bỏ. Khả năng quan sát tinh nhạy đã khiến cho miệng lưỡi của anh ta có sức sát thương cực lớn. Mỗi câu đều làm trái tim người ta rướm máu, Trời ơi, vì sao mục đích đi làm của cô chính là để được ra về? Thẩm Nhân Kiệt đang chăm chú suy nghĩ một việc gì, nhìn thấy Thẩm Đình bước vào đứng đó liền hỏi, nhà văn lớn chị là nhân viên có thâm niên nhất trong tạp chí chúng tôi muốn biết chị có ý kiến gì đối với yêu cầu của tôi. Thẩm Đình thấy bực bội khác thường, thế sao chỗ này chắc chắn biết lâu nay cô luôn nỗ lực muốn ra sách mà chưa được, thành nằm mãi ở tạp chí này nên mới đặc biệt giễu cợt cô như vậy. Cô khéo léo từ chối trả lời, báo cáo tổng giám đốc tôi không dám có ý kiến. Nhà văn lớn, chị là người lớn không cần phải e dè. Thẩm Nhân Kiệt nói với cô, bụng nghĩ còn có việc mà cô ta không dám làm sao. Trước khi vào đây, Thẩm Đình vì những việc kia mà lửa đã bốc lên tận đầu, nghe thêm một câu mỉa mai này đúng là càng thêm dầu vào lửa. Anh đang ngồi còn cô đang đứng, cứ như một ngọn lửa lửa đang phun trào trước mặt anh. Cô đập tay mạnh lên bàn nói, bà đây nhìn cậu đủ rồi, thằng nhóc mới tốt nghiệp miệng còn hôi sữa như cậu dựa vào cái gì mà vênh váo vậy? Cậu hiểu về nhóm tiêu 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 thụ tạp chí không, biết làm sao để vận hành một tạp chí không? Mới đến đã đòi thay này đổi nọ, cậu nghĩ đây cũng như cậu đi cắt tóc à? Cắt thưa thì còn có lần sau sao? Thẩm Nhân Kiệt không hề nao núng, chị yên tâm tôi đều hiểu cả, hơn nữa còn có các người mà. Tạ Huyền không biết lịch sử ân oán giữa hai người nhưng khá ngỡ ngàng với biểu hiện dữ dằn của Thẩm Đình. Những người bên ngoài thấy chị Thẩm Đình người dày dặn nhất vào soạn dám đập bàn trong văn phòng của tổng giám đốc thì không khỏi thấy kinh hãi. Thẩm Đình thấy như mình vừa đấm vào tường mà lại không có phản lực, cô tựa trấn tĩnh lại. Xét cho cùng, anh ta bây giờ không còn là người qua đường nữa mà là tổng giám đốc của cô. Cho dù có chuẩn bị nghỉ việc chăng nữa thì cũng phải lý trí, phải tìm được chỗ mới trước đã. Thì thực Thẩm Đình hiểu việc sinh tồn trong môi trường làm việc là rất phức tạp, nhưng nguyên lý của nó lại rất đơn giản. Người trả tiền là ông lớn. Đáng tiếc là cô thấm nhuần mọi lý lẽ nhưng bao lâu rồi vẫn không học được cách che giấu cảm xúc của mình. Được, cậu đã có lòng tin như vậy thì tôi sẽ suy nghĩ cẩn trọng, ngày mai sẽ trả lời cho tổng giám đốc. Không đợi Thẩm Nhân Kiệt nói gì, cô tự mình đẩy cửa hiên ngang bước ra ngoài. Tạ Hiền gật gật đầu cười nói với Thẩm Nhân Kiệt, chà, nàng Việt nữ này có khí thế quá, tôi thích rồi đấy. Thẩm Nhân Kiệt nhìn Tạ Hiền, rồi lại nhìn Thẩm Đình ở bên ngoài, không nói gì thêm. Thẩm Đình về đến chỗ ngồi, chợt thấy nhụt chí, cứ xem sự độ lượng của anh ta, thì chắc mình sắp bị sa thải rồi. Bà đây lăn lộn trốn giang hồ bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị tên sao chổi này đuổi việc, đúng là thân bại danh liệt. Thôi đi, một ông giám đốc Đài Loan lại thêm một tên sao chổi, ở lại đây chắc cũng sớm tử vì đạo. Sau này, sau khi nảy ra ý tưởng mau chóng tìm ông chủ mới, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý lanh lành làm gáo, vỡ làm vui, người biết khi nghĩ thoáng một chút sẽ dễ sống vui hơn. Cuối cùng mọi người cũng chịu được được đến giờ về, ngày mai xem ra sẽ còn bị đày đọa khổ sở hơn. Đám người u uất buồn phiền trông như cây cỏ trước trước trận mưa giông, ai nấy ủ rũ bước ra về trừ Thẩm Đình. Bây giờ là cao điểm tan tầm, thang máy chen chúc như lồng hấp, chỉ đủ chỗ đặt chân, người thì giống như hơi nước nóng nghìn nghịt trong cái lồng hấp ấy. Tuy nhiên chút chuyện dành thang máy chưa bao giờ làm khó được Thẩm Đình, bằng kỹ thuật còn điêu luyện hơn cả tuyển thủ bóng đá quốc gia. Cô lách mình vào chiếc thang máy đi lên, thang máy xuống đến tầng của công ty lại dừng lại, cửa vừa mở thấy Thẩm Nhân Kiệt nhíu mày nhìn vào bên trong. Thẩm Đình cười dương dương đắc ý vẫy tay chào anh, miệng lẩm bẩm rất nhỏ, sao chổi vua ác miệng, đồ khốn, đồ chết bầm. Thẩm Nhân Kiệt thấy Thẩm Đình tự dưng lại chào hỏi anh, mọi người đều đang nhìn nên anh cũng gật đầu với cô một cái. Thẩm Đình tinh quá nghĩ bụng, lần này cậu ta tự thừa nhận đấy nhé. Xuống đến nơi, Thẩm Đình hòa cùng dòng người ùn ùn kéo ta, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Cô quay lại nhìn thấy Hoàng Khải Nam ở ngay phía sau, anh thấy cô quay đầu lại dịu dàng trách, em đi mà chẳng nhìn ngó gì cả, mặt mũi cứ để trên trời, chạy lung tung tứ phía, sắp 30 rồi mà vẫn vậy. Thẩm Đình hận không thể lấy gậy tẩn cho ông anh này một trận, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây anh thích nhắc đến tuổi của cô, lần này còn oang oang ngay giữa bản dân thiên hạ, khiến cho cả người đi đường cũng biết, chi bằng anh trực tiếp vẽ vòng phim trường lên người tôi luôn cho rồi. Cô chạy đến trước mặt anh, ông anh à, 30 là con số may mắn của anh hay sao thế? Nếu phải thì đi mua vé số đi, anh nói to thế, ở đây em cũng có số, có má đấy, anh bảo sao nào em phải làm sao? Anh khoác tay cô, anh có lòng tốt đến giúp em dọn nhà, có điều nếu em muốn tiếp tục ở chỗ anh thì anh đừng có mà tưởng bở, em muốn ở nhà đẹp. Hoàng Hải Nam cười đến lộ hàm răng đều tăm tắp, đẩy cô lên xe của mình, lên xe xong lại giúp cô thắt dây an toàn. Thẩm Nhân Kiệt xuống lầu, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, suy đoán của anh quả không sai, cô có một chiếc lốp dự phòng. Nhưng tính cách của cô, ta xem ra là một liệt nữ chính hiệu, thật khó mà liên hệ được tính cách và hành vi của cô ta, đúng là quái thai. Trên xe, Thẩm Đình kể với Hoàng Khải Nam được cả trai mai mối biến thái kia đã trở thành tổng giám đốc của cô như thế nào. Bây giờ cô và tên quái thai đó quả thực ân oán trùng trùng. Vừa lẩm bẩm vừa cúi mặt gọi điện thoại cho Cao Hiểu Vi. Cô không nhìn thấy thoáng tối sầm trên mặt sắc mặt Hoàng Khải Nam. Cao tiểu thư, chị cô chuẩn bị dọn nhà, cô không đến giúp một tay sao? Trong điện thoại là giọng nói vô cùng cực kỳ biết lỗi của Cao Hiểu Vi. Sáng nay tớ dùng bài tarot bói về việc xuất hành ngày hôm nay, quẻ nói tớ hôm nay không nên manh động. Thẩm Đình cảm thấy mình hoàn toàn chịu thua trước cô nàng dở hơi này. Quẻ hôm qua không phải cũng nói thế à? Cao Hiểu Vi cười hê hê mấy tiếng nói, à tớ vốn nghĩ cậu chuyển nhà hôm qua cơ. Cô đi chết đi, chúc cô gặp vận rủi 3 ngày liền. Đúng là kết bạn không cẩn thận. Thẩm Đình bực bội cúp máy. Về đến chung cư, Thẩm Đình nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon do Hoàng Khải Nam nấu, ra xoa tay. Bữa tối cuối cùng thật thịnh soạn, đồng chí Hoàng Khải Nam có phải anh đã cho độc vào đồ ăn để vĩnh viễn được thoát khỏi cô em ế ẩm phiền phức này không vậy? Hoàng Khải Nam phật ý, em thật là vô lương tâm. Thẩm Đình lại thầm nghĩ, cũng phải, nếu như muốn lấy mạng đổi mạng mình lại không được quan trọng như thế. Anh được ăn được một lúc, cô hỏi hỏi không anh à, anh cũng ngót nghét 31 rồi, sao vẫn chưa lấy vợ? Thì đợi em đấy, chẳng phải mình đã hẹn rồi sao? Thẩm Đình lườm anh một cái, anh đừng hòng đẩy trách nhiệm lớn như thế lên đầu em. Cô chú thế chẳng tin anh đâu, em mất danh dự là chuyện nhỏ, anh không có con nối dõi là chuyện lớn đấy. Hoàng Khải Nam lấy đũa gõ lên chén của cô, được rồi, ăn cơm không được nói chuyện.